89, Kinh A-di-đà nói: không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Có nghĩa là phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới có thể được sanh về nước kia. Cái gì gọi là nhiều thiện căn, nhiều phước đức? Kinh A-di-đà nói tiếp: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe được A-di-đà Phật chấp trì danh hiệu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: nếu như có người chấp trì câu danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật này, như vậy chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Người này khi lâm chung, Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra ở trước mặt. Khi người ấy chết, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về tịnh độ cực lạc của Phật A-di-đà. Người này khi lâm chung, Phật và thánh chúng hiện đến trước mặt nghinh đón. Vì vậy, khi mạng chung, ngay lập tức sẽ giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên, chúng ta phải làm công đức thay cho cha mẹ và người thân. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, công đức như vậy là lớn nhất, nhiều nhất và thù thắng nhất.
90. Đời người như là một giấc chiêm bao, thế sự như huyễn ảo, khỏe mạnh trăm năm, hạnh phúc cả đời. Trong phút chốc chết đi, trong nháy mắt biến thành con số không. Nếu không giảng sanh thì vẫn phải luân hồi. Luân hồi chính là đại nạn. Mục đích và lợi ích của niệm Phật chính là tiêu trừ cái đại nạn luân hồi này. Bởi vì lợi ích của kiếp này chỉ có mấy mươi năm là có giới hạn. Lợi ích của giảng sanh vượt xa số lượng này là vô tận. Nếu có thể giảng sanh thì sanh tử luân hồi vô cùng vô tận trong những kiếp vị lai từ bây giờ sẽ chấm dứt, mãi mãi không còn những nỗi khổ của sanh lão bệnh tử nữa, sẽ cùng với Phật A-di-đà chứng lạc quả vô lượng thọ mạng, vô lượng quang minh, vô lượng từ bi, vô lượng thần thông và thân tâm tự tại vô ngại.
91. Người học Phật, niệm Phật, không cúng lạy chư thần, không đốt giấy tiền vàng mã, không xem bói, bằng không rất dễ bị lừa gạt, vừa tốn tiền lại thêm phiền não. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì tự có thể siêu độ tổ tiên, hóa giải oan gia, gặp dữ hóa lành. Đó gọi là người có lòng thành, Phật có cảm ứng.
92. Phật A-di-đà không chỉ muốn chúng ta niệm Phật để có được lợi ích của đời này mà thôi, còn muốn chúng ta phát nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Khi lâm chung đến, tiếp dẫn chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì đời này có hạnh phúc an lạc như thế nào đi nữa, suy cho cùng cũng rất ngắn ngủi. Chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc mới là mục đích cuối cùng. Người bình thường học Phật chẳng qua là vì tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, khỏe mạnh, sự nghiệp phát đạt, gia đình hòa thuận vui vẻ, cầu gì được nấy. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ cần người ấy thành kính niệm Phật, vô hình trung đều sẽ đạt được những điều mà người ấy mong cầu.
93. Vận mệnh, tức số phận, không phải là không thể thay đổi. Cái gọi là mệnh do tâm tạo, mệnh tùy tâm chuyển. Nghĩa là vận mệnh do tâm tạo ra, vận mệnh sẽ được thay đổi theo tâm mình. Chỉ cần thường mang lòng tốt, thường nói lời hay ý đẹp, thường làm việc thiện lành, an phận thủ thường, không mơ mộng hão huyền, vận mệnh nhất định sẽ được thay đổi. Đặc biệt là chúng ta dựa vào Di Đà một cách triệt để, lấy câu vạn đức hồng danh này làm nơi nương tựa cho sanh mạng và cuộc sống. Như vậy thì có sự gia hộ của Di Đà thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, vận mệnh tự nhiên có thể thay đổi được. Đó chính là cái gọi là tiêu tai miễn nạn, tăng phước tăng thọ vậy.
94. Niệm Phật có đủ loại lợi ích như tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, tiêu trừ tai nạn, gặp dữ hóa lành, rất nhiều sự tướng, tai họa lớn hóa nhỏ, tai họa nhỏ hóa không, được hóa giải trong vô hình và gặt hái được kết quả viên mãn. Niệm Phật tuy là có hiệu quả và lợi ích như vậy, nhưng đó chỉ là lợi ích của thế gian mà thôi. Bởi vì lợi ích của thế gian có giàu đến đâu cũng là vô thượng, không phải là cứu cánh. Con người sau khi chết đi vẫn phải đi vào lục đạo luân hồi. Cho nên, mục đích chủ yếu mà chúng ta niệm Phật là phải giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì lẽ đó, người niệm Phật nhất định phải lấy việc cầu sanh về thế giới cực lạc làm cứu cánh tối cao cho việc học Phật, niệm Phật của mình. Đó cũng chính là mục đích duy nhất, còn những hiệu quả và lợi ích khác đều là cái thứ yếu mà thôi.
95. Công đức niệm Phật vô biên, phàm là cầu con, tăng tuổi thọ, chữa bệnh, hóa giải tai nạn, được công danh, yên ổn gia đình, mưu cầu công việc, tăng thêm của cải, thậm chí là hóa giải oán thù, gia hộ cho người thân hoặc siêu độ vong linh, đều có thể niệm Phật để cầu sinh, không cần xen tạp những pháp khác. Nhưng mà, tuy nói niệm Phật tự nhiên có cảm ứng, có thể đạt được lợi ích của đời này, nhưng bất luận vì lợi ích lớn nào, nếu so với lợi ích được giảng sanh, há chẳng phải chỉ là giọt nước trong biển cả sao? Hoàn toàn không thể so sánh được.
96. Tuy cả đời chưa gặp Phật duyên để học Phật, chưa gặp được duyên lành để hành thiện, chỉ gặp duyên xấu để làm việc ác, khi lâm chung lửa địa ngục chợt đến, ngay lúc đó vừa xưng danh hiệu Phật, lửa đỏ liền hóa thành hoa sen hồng, các tà nghiệp đều không làm trở ngại được, bọn ma và oan gia đều tránh xa. Có thể biết, âm thanh niệm Phật giống như sư tử gầm, sư tử vừa ra, bách thú liền lẫn trốn. Cũng như nhất đăng thập thất, trường ám đốn minh, nhất Phật đương lệnh, quần ma thối thính, tức là thắp lên một ngọn đèn sẽ xua tan đi cái tối tăm trong căn phòng. Một vị Phật ban truyền, lũ ma sẽ lui xuống chờ lệnh.
97. Người niệm Phật, cho dù là có ngu si thấp kém, mắc bệnh hiểm nghèo ô uế, người đó kiếp này đã là nhân trung diệu hảo nhân, tức người tốt đẹp tuyệt vời trong loài người, hơn hẳn người khác. Phật phàm nhất thể, quang minh của Phật A-di-đà chiếu rọi, chư Phật hộ niệm, Bồ Tát dây quanh, thiên thần ủng hộ, tiêu tan tăng thọ, và mạng chung được giảng sanh, chứng đại niết bàn, vượt xa bất cứ người nào trên thế gian này. Nếu không niệm Phật, không nguyện sanh về cực lạc, thì tuy quyền cao chức trọng, giống như gia quyến của Diêm Vương, ngày ngày tiếp cận với địa ngục, như trâu đi đến lò sát sinh, từng bước đến gần với cái chết, một khi mạng chung, sự hối hận và sợ hãi vừa đến, rơi lệ đi một mình trên con đường do quỷ tốt dẫn đường, Diêm Vương trách mắng, quỳ khóc sầu thảm.
98. Phạm việc gì đều có nhân quả, có nhân nào liền cảm quả ấy. Niệm Phật vốn dĩ có thể tiêu nghiệp giải nạn, giảng sanh tịnh độ, nhưng ngũ uẩn trong người vẫn còn, trong tâm tất có sự phiền não do vọng tưởng tạp niệm. Thân có già bệnh do quy luật đào thải của tạo hóa, khí hậu có sự nóng lạnh của xuân hạ thu đông, người có sự được mất đúng sai thành bại. Nếu có sai lầm lệch lạc trong lời nói hành động, đối đáp, sinh hoạt và ăn uống, thì khó tránh nhân nào thì cảm quả đó. Giống như đói mà không ăn, lạnh mà không mặc đồ, lời nói và hành động không thỏa đáng thì bị đau bao tử, bị cảm, nhân sự bất hòa, vân vân. Những ví dụ này có thể biết được, hãy nên suy gẫm.
99. Một câu Di Đà là vua của chư Phật, vua của các pháp, vua của trì chú và vua của các công đức. Chuyên niệm một vị Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là tổng trì tổng niệm chư Phật, chư Bồ Tát, các kinh chú, các hành môn, nghĩa là các pháp môn hành trì. Đó gọi là bát vạn tứ thiên pháp môn lục tự toàn thâu, nghĩa là 84.000 pháp môn, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đều bao gồm cả. Cũng gọi là Kala Bát Giáo Duyên Nhiếp Ngũ Tông, nghĩa là gồm thâu 8 giáo, nhiếp tròn 5 tông, vừa được giảng sanh tịnh độ khi lâm chung, lại có được thân tâm an lạc ở đời này.
100. Bất luận là vì yên ổn lợi lạc của đời này, hoặc là vì mạng chung giảng sanh thành Phật, đều nằm trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật viên mãn đầy đủ, không thiếu gì cả. Nên từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, có niệm thì niệm Di Đà, một lòng chuyên niệm cho đến mạng chung, không cần chuyển sang pháp môn khác, không cần xen tạp các pháp tu khác. Thật sự phù hợp với tôn chỉ nải chí thập niệm, tức là cho đến 10 niệm của bổ nguyện Di Đà. Nhất hướng chuyên niệm, một lòng chuyên niệm mà Đức Phật Thích Ca đã khuyến hành. Nhất hướng chuyên xưng, một lòng chuyên xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, là tôn chỉ của chư tổ sư đã truyền lại. Dịch xong tháng 7 năm 2016, Bính Thân Phật Lịch 2560, nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, người dịch Phước Hưng, hiệu đính Huệ Chánh.